Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Thomas cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Zebedê và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: Tôi đi đánh cá đây. Các ông kia nói rằng: Chúng tôi cùng đi với ông. Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: Này các con, có gì ăn không? Họ đồng thanh đáp: Thưa không. Chúa Giêsu bảo: Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được. Các ông liền thả lưới, và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: Chính Chúa đó. Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây. Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: Các con hãy lại ăn. Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: Ông là ai? Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ, người cùng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Kính thưa anh chị em, trong thiên niên kỷ vừa qua, một trong những nhân vật đã từng leo lên đến đỉnh cao của danh vọng và cũng từng rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng chính là Leo Tolstoy, một văn hào và triết gia nổi tiếng của Nga. Năm 1879, lúc mà được 51 tuổi, thì Tolstoy có đủ lý do để thỏa mãn với cuộc đời. Sau khi ông hoàn tất hai tác phẩm nổi tiếng, đó là Chiến tranh và Hòa bình và cuốn khác là Anna Karenina, không cần viết thêm thứ gì khác, chỉ cần hai tác phẩm này thôi cũng đủ đưa ông lên đến đỉnh cao của lịch sử văn học thế giới. Với cái triết lý là không phản kháng cũng như là không ủng hộ, nó bàn bạc ở trong các tác phẩm đã làm cho Tolstoy trở thành nhà mô phạm nổi bật. Và như thế thì đáng lẽ ông ta phải sung sướng hạnh phúc lắm. Đằng này thì Tolstoy lại rơi vào một cái cảm giác bất hạnh tột cùng. Ông cảm thấy sao cuộc đời nó vô nghĩa quá. Tâm trí thì luôn dằn vặt với cái câu hỏi là có cái gì trong cuộc sống này không bị cái chết hủy hoại chăng? Bởi vì rồi đây tất cả sẽ tàn phai theo thời gian. Dù là tác phẩm không mục nát hay là bị quên lãng trước thân xác, thì thân xác của ông cũng sẽ bị mục nát và chìm vào hư vô trước tác phẩm. Tất cả đều trở thành vô nghĩa. Thưa anh chị em, đây chính là cái thời gian đau khổ khủng khiếp đối với Tolstoy. Ông đã nghĩ đến cái việc tự tử để tâm hồn thoát khỏi những cái giày vò nghiền nát của câu hỏi rất thực tế nhưng mà cũng không kém phụ phàng kia. Thế rồi Tolstoy cất công đi tìm cái câu trả lời trên tất cả mọi nẻo đường khôn ngoan của con người. Ông đi tìm ngày tìm đêm, chới với như một người sắp chết đuối, nhưng mà ông cũng chẳng tìm ra được gì. cuối cùng, khi mà tưởng hết lối thoát rồi, thì Tolstoy lại nhìn thấy ở trong cái đường hầm dày đặc bóng đen một cái tia sáng. Khi mà ông quay về lại với niềm tin Kitô giáo, cái niềm tin mà ông đã được sinh ra và lớn lên, nhưng rồi ông đã bỏ rơi nó trong một cái thời gian khá dài. Cái niềm tin mà ông từng cảm thấy ghê tởm và vô nghĩa khi chứng kiến những kẻ mang danh có đạo nhưng đã sống như là vô đạo. Thế nhưng, thưa anh chị em, bây giờ chính cái niềm tin đó đã vực dậy và mang lại cho đời ông một ý nghĩa mới. Khi mà ông nhận ra rằng, à, cũng có nhiều người dám sống và dám chết cho niềm tin này. Và rồi người ta đã tìm thấy ở trong cái cuốn nhật ký của Tolstoy những dòng chữ như sau. Là tôi cứ nghĩ rằng sẽ không có một chân lý chắc chắn nào ở trong cuộc đời, nhưng rồi tôi đã thấy một nguồn sáng vững vàng. Tôi đã tìm thấy nó ở trong phúc âm và đã bị lóa mắt vì ánh sáng huy hoàng của nó. Chính trong những cái lời dạy của Đức Giêsu mà tôi đã tìm thấy một giáo huấn tinh tuyền và toàn vẹn cho cuộc sống. Ông đã viết tiếp thế này: là một ánh sáng bừng lên trong tôi, chung quanh tôi và luôn theo tôi từ đấy. Thưa anh chị em, ánh sáng lời Chúa đã vực dậy một con người thất vọng như Tolstoy để làm thành một con người hy vọng, xóa tan đi những gì là u sầu vô nghĩa và mang lại vui tươi, sức sống tràn đầy. Thử hỏi là cái ánh sáng đó, ánh sáng của lời Chúa đó, có mang lại cho đời anh chị em và đời tôi cái sức sống, hy vọng hay là niềm vui nào đó không? Có những người nhìn vào lời Chúa và rồi hát vang là lời Ngài chính là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Anh chị em và tôi, chúng ta có ca lên được từ đáy sâu của lòng mình cái khúc hát hân hoan như vậy không? Lời Chúa là từng là ánh sáng chiếu soi và dẫn lối cho biết bao nhiêu tâm hồn. Ví dụ như là cha Ignacio, vị sáng lập dòng tên, đã nhìn thấy hướng đi của cuộc đời với cái câu nói là được lời lại cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì. Hay như thánh Francisco, thánh Charles de Foucault đã tìm ra cái con đường cho cuộc sống khi nghe là phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Hoặc như Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn, cũng đã được lời Chúa chiếu soi. Cái đường lối đấu tranh bất bạo động của ông được phát xuất từ các bài giảng trên núi của Đức Giêsu. Là không biết lời Chúa hay là cái câu nào, đoạn nào trong bài phúc âm đã soi chiếu cho Leo Tolstoy, hay là cái câu lời Chúa nào đã sáng soi cái con đường đi cho anh chị em và tôi. Nhưng mà khi nhìn vào bài phúc âm ngày hôm nay, tôi thấy Tolstoy và mọi người chúng ta ở trong đó. Chúng ta không có khác biệt gì với là các tông đồ ngày xưa đâu. Tức là cũng có những cái phút giây ở trong cuộc đời mình rơi vào cái cơn khủng hoảng và có thể nói là thất vọng ghê gớm, giống như các tông đồ. Khi mà đã đến đỉnh cao của danh vọng, Tolstoy đã thấy thất vọng trước câu hỏi là còn cái gì mà sẽ không bị hủy diệt bởi sự chết không? Rồi đứng trước cái chết là đứng trước ngõ cụt. một cái sự bế tắc, một cái sự chán nản cực độ. Và các tông đồ cũng thế thôi, thưa anh chị em. Biết bao ước vọng, biết bao mộng mơ nó được đan dệt lên nhau. Nào là rồi đây thì Đức Giêsu sẽ giải phóng quê hương và mang lại độc lập cho dân tộc Do Thái. Nào là rồi đây mình sẽ công thành danh toại. Rồi đây mình sẽ được chia phần để cai quản 12 chi tộc nhà Israel. Mơ mộng. Nhưng đúng một cái, Chúa chết. Một cái chết đầy ô nhục trên thập giá. Và cái chết thì làm tan thành mây khói tất cả mọi ước mơ, khát vọng của các tông đồ. Chắc rằng họ sẽ tự hỏi, bây giờ biết đi theo ai đây? Bây giờ ở đâu đây? Bây giờ làm gì để sống đây? Hoàn toàn bế tắc. Chỉ có một cái giải pháp duy nhất mà họ tìm ra, đó là đi tìm lại những gì trước đây đã từ bỏ để bước theo Đức Giêsu. Tức là trở về thôi. Và thế là có những người đã lên đường trở về với làng quê, trở về với bà con hàng xóm. Những người về làng Emmau là một minh họa rất rõ nét. Còn bài phúc âm hôm nay thì thuật chuyện một số tông đồ trở về lại với nghề xưa, nghề đánh cá, cái nghề mà cách đây 3 năm họ đã vứt qua một bên để theo Chúa. Và thưa anh chị em, Thánh Kinh tường thuật rằng có một số tông đồ đang ở với nhau, ở trong đó có Phêrô này, có Thomas này, Gioan, Giacôbê, Nathanael và 2 môn đệ khác nữa. Có là các ông đang hoang mang cực độ vì Chúa chết mất rồi. Họ lo buồn trong cái cảnh rắn mất đầu. Ở trước tình hình như vậy thì ông Phêrô đã xuống lên, tôi đi đánh cá. Và thế là các ông kia cũng đồng thanh hùa vào, chúng tôi cùng đi với ông. Họ đã cùng lên thuyền ra khơi. Nhưng Kinh Thánh ghi nhận rằng họ đi đánh cá vào ban đêm. Đêm đen mịt mù như tâm hồn và tương lai của họ. Và rồi dù vất vả vật lộn với sóng gió của biển khơi, đêm đó họ vẫn không bắt được gì. Hóa ra là dù đồng tâm nhất trí với nhau, dù có phương tiện làm ăn trong tay, và dù hao công tổn sức, nhưng mà họ vẫn thất bại. Tại sao vậy thưa anh chị em? Thưa, vì thiếu Chúa. Phải chăng là có nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn ngày hôm nay cũng từng có những cái kinh nghiệm như thế, tức là cũng hăng hái đồng tâm đấy, cũng đầy đủ phương tiện để tiến bước, cũng đã ra tay hay là ra khơi nhiều lần lắm, mà kết quả vẫn là không bắt được gì. Đây là cái điểm quan trọng mà chúng ta cần ghi nhận. Đó là nếu không có Chúa phục sinh ở trong đời thì người ta sẽ không thu bắt được gì hết. Có nghĩa là dù có vất vả thế nào thì tâm hồn cũng sẽ trống vắng thôi. Tìm kiếm thế gian cho lắm thì tâm hồn vẫn trống vắng. Nhưng mà một khi có Chúa hiện đến, có Chúa hỏi han, có Chúa dạy bảo, có Chúa chỉ vẽ cho, thì lúc đó người ta mới thành công. Người ta mới có thể kéo lên được một cái mẻ lưới đầy cá, tức là một mẻ lưới đầy hy vọng, đầy sức sống, đầy niềm vui. Có một cái điểm khác cũng đáng chú ý, đó là sau khi mà Chúa Giêsu hướng dẫn, chỉ vẽ cho các môn đệ xong, thì Ngài cho họ ăn. Sau khi mà bảo các tông đồ thả lưới bên phải thuyền
và rồi họ bắt được một cái mẻ lưới đầy cá. Và rồi sau khi họ lên bờ thì Chúa Giêsu bảo họ là hãy đến mà ăn. Và Kinh Thánh nói là có lửa thơm và bánh cá ở trên nó. Phải chăng đây cũng chính là cái hình ảnh mà ngày hôm nay giáo hội đã không ngừng lặp đi lặp lại trong các thánh lễ? Tức là sau khi dạy dỗ và hướng dẫn cho đời sống của chúng ta bằng lời Chúa, thì giáo hội lại tiếp tục dưỡng nuôi chúng ta bằng chính mình Chúa, hay còn gọi là bí tích thánh thể. Thưa anh chị em, nhìn vào bí tích này, khách quan thì ta chỉ thấy đó là tấm bánh, chứ có thấy Chúa đâu. Nhưng mà từ thẳm sâu của tâm hồn, ta biết đó chính là Chúa. Cũng như ngày xưa, lúc mà ngồi ăn ở bên Chúa Giêsu á, các môn đệ nhìn chăm chăm vào Ngài, ngỡ ngàng trước người khách lạ, không tin ở mắt mình. Nhưng không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì như Kinh Thánh nhấn mạnh rằng vì mọi người đã biết là Chúa. Các ông nhìn Chúa với con mắt thể xác, nhưng mà các ông lại không có cảm nhận với con đôi mắt đó. Trái lại, họ lại nhìn Chúa bằng con mắt của đức tin. Cũng thế, có thể trước mắt chúng ta chỉ là một tấm bánh, mình nhìn chằm chằm vào đó mà cũng chẳng thấy Chúa đâu. Nhưng đức tin xác quyết vững vàng rằng đó chính là Chúa. Thưa anh chị em, đức tin càng mãnh liệt thì niềm vui và sức sống càng tràn đầy. Nhờ đức tin mà Tolstoy đã tìm lại được hy vọng và bình an. Nhờ niềm tin mà các tông đồ, các môn đệ ngày xưa đã tìm lại được tương lai tươi sáng cho cuộc đời. Và cũng chỉ nhờ niềm tin thôi, thưa anh chị em, mà chúng ta có thể vượt thoát được mọi khó khăn, trắc trở, u sầu, bế tắc hay là khủng hoảng trong cuộc sống. Và ta mới khám phá ra ý nghĩa cũng như hướng đi cần thiết cho đời mình. Thế nhưng đức tin lại là một món quà của trời cao. Thế nên với lòng thành, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban đức tin tràn đầy cho tất cả chúng ta. Amen.
Thiên phú dù hiện tại đã phó nộp luôn cả người.